và cầu nguyện siêu thăng cho những hương linh âm linh của tất cả bà con chúng ta đã bị chết trong thiên tai bão lụt của các tỉnh miền Trung, phúc nhập từ bi quan bắt đầu. Bi quan trôi qua, quý vị ngồi thoải mái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Xin thưa chư quý vị, hôm nay ngày 30 tháng 9 năm Kỷ Mão dương lịch 1999, chúng ta đang học khóa 8 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quan Thế Âm, và đang học kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 27, phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương. Qua 3 buổi học, quý vị đã khái niệm được, quý vị đã sử dụng được cái tâm của chính mình chưa? Ai đã đi vào với cái tâm, quý vị cho chúng tôi biết. Ai còn ở nơi ý, quý vị cho chúng tôi biết. Ai còn ở nơi tam thức, cho chúng tôi biết. Ai còn ở sáu giác quan, cho chúng tôi biết. Trước khi vào bài học, và hôm nay chúng ta làm một thực nghiệm. Rồi đây, đạo tràng cứ mỗi bữa như vậy, lớp học sẽ cử lên cho 3 vị để trình bày lại những gì mà những tuần qua mình đã học. Trong cái học đó, mình đã liễu đạt được cái chỗ nào, phát biểu ra rất ngắn, hoặc là viết lên để nói, hoặc là tự động nói không, không có viết cũng được. Nhưng 3 vị đó phải do lớp học đề cử, được sự đồng ý của quý vị trong lớp học. Vị nào muốn phát biểu ý kiến thay cho lớp học thì ghi tên tuổi trên bảng và đưa cái bài hoặc ý muốn nói gì, và trước khi các thầy giáo thọ đến giảng, quý vị phải hỏi trong lớp đồng ý chưa, và 3 vị đó thay mặt cho lớp học phát biểu là những gì mình đã học trong lớp, mình đã hiểu. Hôm nay cái trắc nghiệm lần đầu tiên, bây giờ tôi muốn hỏi, qua 8 lớp học hướng dẫn quý vị rất kỹ, vậy thì quý vị nào đã liễu ngộ, liễu đạt, hoặc là đã hiểu, hoặc đang sống sáu giác quan hòa nhập với quý vị, với sáu trần, sáu giác quan, cho tôi không nói một giác quan, hòa nhập với sáu trần, vị nào một vị đại diện cho lớp đứng lên trả lời cho chúng tôi, và hòa nhập như cách nào, nói cho rất chính xác vì đây là danh dự của lớp học thu vào trong băng và phổ biến khắp toàn cầu, chứ không phải mình hiểu sao rồi mình muốn nói sao nói. Nói thầy chính xác theo cái nguyện vọng của toàn lớp học, ít nhất là mình cũng nói sát sát một chút. Còn hôm nào nay mình học, thành ra nói sao cũng được cả. Hôm nay là phát biểu cái sự tu trì của quý vị, mời một ý kiến. Không có, chưa ai tu tập cho sáu giác quan hòa nhập với sáu trần, dù là hòa nhập chưa đặc biệt, chưa đầy đủ, nghĩa là hơi hơi hòa nhập, hoặc hòa nhập một hai giác quan nào đó. Ai đã tu như thế nào hòa nhập? Mắt không đắm sắc, tai không mê thanh, trường hợp nào? Lưỡi không thèm cái vị, mũi không đắm cái mùi, thân không đam mê về cái chạm xúc, và ý không cố chấp những cái gì mà mình từ trước tới nay đã quân tập từ lâu ở trong tiềm thức của mình. Không có. Cái này đáng hỏi, đáng lẽ hỏi cao rồi lần lần thấp, hay là chúng tôi hỏi bất ngờ quá, quý vị chưa có kịp thảo luận. Bây giờ tôi dành lại cho quý vị thảo luận hay sao? Bây giờ quý vị đồng ý hỏi từ cao xuống thấp không? Bây giờ ai đã trái cái tâm bi ra, dù ít hay dù nhiều, dù nhiều việc hay một việc một, ai đã trái cái tâm bi ra rồi? Học 7-8 năm không lẽ quý vị không trái cái tâm bi ra? Ai đã trái cái ý từ để hòa nhập với các pháp, hoặc hòa nhập một pháp cũng được? Ai đã sử dụng ý từ? Hỏi từ dưới lên cao, quý vị không ai giơ tay nói hết. Hỏi từ cao xuống thấp không ai nói hết. Giờ hỏi trở lại từ thấp lên cao. Vị nào đã tu một giác quan, tới hai giác quan, tới ba giác quan, tới bốn giác quan, tới năm giác quan, tới sáu giác quan, hòa nhập với sáu trần, tức là sáu căn hòa nhập với sáu trần, tức là mắt hòa nhập được với sắc, hòa nhập nó khác mà đắm sắc mê sắc nó là khác, là tai hòa nhập được với âm thanh, mũi hòa nhập với hương vị, hương là có thơm là thối, hôi và nồng, lưỡi đã hòa nhập với cái vị, vị đắng cay chua chát mặn nồng, quý vị có thể hòa nhập được. Mắt tay mũi lưỡi, giờ tới thân, thân mình đã hòa nhập cái sự chạm xúc mà mình không cảm thấy nó bị lôi cuốn, hay nó bị cuốn hút, hay nó bị chán ghét. Ví dụ như tôi nói ví dụ, cho nếu nói không quý vị không có liễu ngộ được đâu. Ví dụ như cái trước cái đường Nguyễn Kiệm này, quý vị đi ngang qua cái chiều họ đem thịt nướng ở trong cái lửa, rồi cái mùi nó bay ngát hết con đường, người nào đi ngang qua thì cũng đắp cái mùi đó vô đầy mình hết. Nếu mà các quốc gia văn minh trên thế giới ta cấm mà ta phạt dữ lắm, nhưng mà quốc gia mình thơ ra còn nghèo, cho nên không có tiền mua thịt heo ăn, cho nên đi ngang hưởng chút cũng đỡ phiền, cho nên được khuyến khích. Vậy thì quý vị đi ngang qua, quý vị có thèm chén nước miếng không? Nếu còn thèm chén nước miếng thì mình chưa chinh phục được cái mùi
Một người cầm trái me đưa tới miệng mình nó lục lục, ngon quá ngon quá. Quý vị có chảy nước miếng không? Chảy nước miếng là cái lưỡi chưa chiên thắng nó được. Đã. Và cái cuối cùng là cái ý. Ý lúc nào có chấp á là mình là phải, người khác là không phải. Rồi xin hỏi quý vị, tôi trước nay mắc cái bệnh này quá nhiều, quá nặng. Nếu tôi không nhờ tu, tôi không nhờ pháp qua kinh tuyến, thì có lẽ nếu tôi ở ngoài đời thì chắc không ai chịu nổi đâu. Đời nó có cái gì là tuyệt đối đâu. Mà mình hiểu chút gì đó, cái mình nói tôi hiểu hơn người. Cái kia tôi thua, như cái này tôi hơn, tôi nhất định cãi cho bằng được. Y tội, y đâm trách, đi tu đi học giáo lý 7-8 năm mà không vượt được một chút nào thì học để làm gì? Cho nên tôi cần một vài người trong đạo tràng, tăng hay tục cũng được cả. Nghĩa là tôi với vị đó như là một vậy. Dĩ nhiên trong số quý vị cũng có người hiểu cái này, hiểu cái kia, hiểu cái nọ, chứng cái kia, đắc cái nọ, cho nên 8 năm theo thầy Tông Bướu không có gì hết. Thì không phải, tôi cũng thường chê mà cũng thường khen quý vị. Quý vị nó không biết là mình nằm trong cái chỗ nào, thỉnh thoảng thầy chê, thỉnh thoảng thầy khen. Đã. Là gì, tại sao? Là vì cái ý tôi muốn ý quý vị phải đi giống tôi mà. Mà tôi cho cái ý tôi là đúng mà. Khi chúng tôi đưa ra một cái gì đó, quý vị đương theo cái chính đó mà diễn rộng ra, cái đó mới là giỏi. Tôi đưa quý vị nửa ký lô bột, ní nửa ký lô đậu, một chai dầu, một ít gia vị, một ít lá. Tôi nên về gói cái bánh như thế này, như thế này, như thế này, như thế này, như thế này. Và phải như thế này. Quý vị đem về gói cái bánh theo tôi y như thế này, như thế này. Đem tới, tôi nói giỏi, xong cái chị này giỏi. Cho nên cái người mà đi chấm đậu á, đậu thủ khoa, không phải do cái người kia học giỏi đâu. Mà mặt may làm trúng ý của giám khảo. Còn như tôi đưa ra, tôi nói vậy quý vị làm đúng á, tôi nói giỏi quá. Còn trái lại, cái thứ hai là về theo cái đó mà biến chế nó ra. Tôi lên tôi thấy nó không dung, nó cái bánh ít á, thì phải bẻ khu ốc. Ở đây quý vị gói cái bánh ít hình chữ nhật, tôi lên tôi nói gói gì vậy nè, được đâu. Đó. Quý vị cái lại cái bánh ít hình chữ nhật, nhưng quý vị không đủ lập trường. Khi đứng trước mặt tôi nói không được, cái quý vị quy quyêu rút lui. Và gói nhiều lần như vậy rồi về chán không gói. Một thành phần thứ ba nữa nghe, nhận bột, nhận nhân, nhận lá về, nhưng không gói. Bỏ vô khuấy cho đặt xe bưng lên tôi nha, chịu chịu thôi. Thành phần thứ tư là không gói gì hết, không khuấy gì hết. Bữa sau đem bột lên trả y nguyên. Đó, thầy thấy con tung thành thầy chưa? Nhận khi bột trả lại khi bột chứ có mất trăm gram nào đâu. Đó. Trong quý vị nhất định nó phải có người đấy. Nhưng tôi tìm một người gói cái bánh bé cái khu ốc á, giống như cái bánh ít mà tôi đã vẽ kiểu, thì không có. Bởi không có cho nên tôi nói tôi không có ai tri ký đi âm á. Thật ra cái tri ký đi âm nó cũng chỉ là giả tạm thôi. Nhưng cái ý tôi nó cũng còn chấp. Và tôi muốn nếu theo được cái ý tôi á, thì xây dựng được cái tổ đình Quan Thế Âm. Mà không theo cái ý tôi thì không xây dựng được tổ đình Quan Thế Âm. Bởi ý tôi chấp. Biết đâu mỗi người một ý mà hòa nhập trong một cái tâm, cái chân tâm á, mới xây dựng được một Quan Thế Âm. Mà cái ý này ý kia mỗi ý mà không hòa nhập cái chỗ thua hay ăn chỗ đó. Tôi nói như thế này, quý vị nói như thế khác. Cho nên cái điểm tâm mới là cái điểm chính. Bao nhiêu ý bao nhiêu kệ nó, nhưng quy về với tâm. À, và ý nó phải tùng phục với lại tâm vương, ý nó phải tùng phục phục với lại A Lại Gia và Mạt Na. Nè, tam thức nó phải chỉ huy, cho nên để ý chỉ huy cũng trật, nhưng mà tam thức là tam tâm vương, để nó đang ở cái thời kỳ của đường tam tạng, mà ý nó ở về với lại Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh. Đầu tiên là tôn cái hành giả, tôn và làm theo cái giá. Quý vị bây giờ là mỗi người là một ông tôn hành giả, tôn trọng và làm theo cái giá. Con quý vị nó thiệt, chồng quý vị nó thiệt, vợ quý vị nó thiệt, xa một chút thôi nhớ, trong xót xa. Cho nên tôn cái giá, thật ra nó giá mà, tôn trọng và làm theo tất cả những chuyện giả. Quý vị đang ở trong cái thời kỳ tôn hành giả. Một ngày nào đó ngộ được cái lý giả nó vô thường, cho nên quý vị mà lại chấp không, tôn ngộ không, ngộ mà ngộ về cái không, mà chấp chấp có thật, chấp không được, không ở đây không mà là có, chứ không phải không là không không, không như là lông rùa sừng thỏ, không là ngoan không, mà cái không là một khoảng chân không. Đó, cho nên ai đã đạt tới cái độ tôn ngộ không thì người đã ý hoàn toàn tốt đấy. Nhưng mà dù có tôn ngộ không đi nữa, nó không hòa hợp được với lại Mạt Na Ai Lại Gia, nó không hòa hợp được với đường tam tạng. Tam tạng là tam tàng, năng tàng, sở tàng, ngã ai chấp tàng. Sở đó là cái tâm sở, quý vị có 51 cái tâm sở, cái nào sở trường cả, cái nào chấp nó. À, cho nên ý sẽ nát ra, tâm sẽ nát ra 51 tâm sở. Đường tam tạng là năng cũng tàng, sở cũng tàn, ai chấp tàn, ba cái đó đều tàn hết, tam tàn tàn, cho nên gọi là tam tạng. Giữa ý và A Lại Gia nó không hòa hợp với nhau, cho nên A Lại Gia giận, nói giận á là đọc chú Kim Cô. Tôn Hoàng Giá sở là tôn ngộ không ở ra thì hờn giận quậy phá, cho nên cái A Lại Gia đuổi ý đi, đuổi không xài tới ý nữa. À, xài tới lại năm giác quan, xài tới lại bắt giai sa tăng và con ngựa. À, nhưng mà khi Lâm Nguy á bị nó cái mơ, cái quỷ mộng mơ mộng, à, cái mộng ảo nó tới, nó sắp giết rồi, thì cũng phải viện ý tới lại để chống đỡ. Tình trạng quý vị bây giờ đang ở chỗ nào? Có vị đang ở chỗ bát giới, ham ăn ham ngủ, ham vật dục, ham vật chất. Có vị ở sa tăng á thì ít ham ăn ham ngủ, như ham danh, ham lợi, ham cái hao, hao danh, hao hao sắc tài, danh thực thùy. À, thì lại cái ông sa tăng á chỉ có sắc tài, ông ham tài, à, ham danh. Còn cái ông bắt giới á thì ham sắc, ham thực, ham thùy, ham ăn ham ngủ, cưỡng chút ngủ. Đa phần trong đạo tràng chúng ta nằm trong cái tình trạng vẫn còn rơi cái mấy giác quan ở trong cái phạm trù đó, ham ăn ham ngủ hoặc ham sắc ham tài. Đó, vị nào khá hơn chút, vị nào khá hơn chút thì rơi vào cái chỗ tề thiên, dù thất thập nhị huyền công nhưng mà tôn giá lên để làm sự thiệt. Vị nào cao hơn chút nữa đó thì nói rằng các pháp đều không hết à, không có tu chi à, đâu có không hoặc không không. Nhưng mà ông ngộ, nhờ chữ cái ngộ này cho nên ông thấy được chân không, ông ngập vào cái chân không đó mà ông mới tôn, mới ngộ rồi, cho chưa chân đắc, chưa liễu tri. Vì vậy cho nên tính toán ông cũng giận, gặp những giận hờn, rồi gặp cái ông đường tam tạng đó, thì cái ông tam tạng, năng tạng, sở tạng, ngã chấp tạng, ông cố chấp yêu quái, ông nhận là thiệt, làm việc u mê mà nó cho là mình là hạnh từ bi. Đa phần trong đạo tràng chúng ta phương phái con đường tâm tạng khá nhiều. Cái việc đang làm đang cung không cung, việc không đang làm đang cung mà biếu thì cho thì cung à. Ai nói nghe hay thì theo, ai nói thực phải thì theo, ai nói hơi sốc lầm chút không chịu nghe. Và khi mình tin cái bông này là tốt, nhưng có 10 người ở nơi cái bông nó độc á, hứa vô chết á, thì vội vàng xa cái bông đó. Tánh hay nghe, cho nên vẫn còn ở trong cái tam thức đó. Cho nên khi chúng tôi giảng tới Diệu Trang Nghiêm Vương, chúng tôi không biết cách nào giảng được hết. Giảng hết cái những cái gì tôi hiểu về Diệu Trang Nghiêm Vương á, thì quý vị sẽ thấy nó xa lơ xa lắc. Mà giảng theo quý vị á, thì nó sai với cái ý của Diệu Trang Nghiêm Vương. Bởi vì chữ Diệu, một chữ Diệu không, khó quá. Từ thô sang tế sang vi để nhập vào Diệu, khó quá. Quý vị học tới nay mà không chịu hành theo thì làm sao mà vượt được thô, vượt được tế, vượt được vi và được được Diệu. Ở đây có ai có thể khả năng nói rằng thưa thầy con đã đạt hết pháp thô chưa? Ít, có ít lắm. Bởi vì pháp thô là cái pháp của tục đế, cái pháp của thế gian, cái pháp nói cách khác cho dễ hiểu hơn là sự tướng. Cái sự tướng á, cái bà này ngồi gần cái ông kia ngồi gần bà nọ, hoặc bà này gần ngồi bà kia, nhìn á, không thấy gì bà kia, không thấy gì trong tim gan tỳ phế thận bà kia. Mẹ với con gần nhau, con đau quá mẹ ơi, rồi hung huyết rồi ẩm bồng mà không biết con đâu vậy, nhìn không thấm thấu tim gan tỳ phế thận. Chứ đừng nói các việc khác, 13 bộ phận trong kinh mạch không biết hết. Nhưng mà ông đông y, ông bác sĩ, ông có khả năng ông biết hoặc ông thấy rất rõ tim gan tỳ phế thận. Cho nên tục đế đó họ hiểu hết pháp thô, hoặc tối thiểu là họ đang hành sâu trong pháp thô. Họ đến đó, cái đất đó, họ nhìn xuống đất và họ có đồ thí nghiệm, họ khoan thí nghiệm biết chứ đất có vàng. Còn quý vị chẳng biết là gì hết. Một cái bà đó, bà không có phải đệ tử Đức Phật, một ông đó không phải đệ tử Đức Phật mà nhờ ông đi tìm má. Ông nhìn xuống dưới, ông này nè, dưới này có cái má nè, cái má này đang đeo chiếc nhẫn bằng bạc nè, đào lên đúng y chang. Còn quý vị nói tôi học Diệu Pháp Liên Hoa nhưng mà pháp thô chưa thuộc, chưa thấy, cho nên bây giờ lật đật chạy sang pháp Diệu, trong lúc đó không chuyển qua pháp tế, nói năng không tế nhị, đi đứng không tế nhị, hành xử không tế nhị, hàng ngàn cái quý vị tập vào tế nhị chưa được. Người phương Tây, Âu Mỹ, cái phái quý phái họ nói ra một câu dạ thưa bà, hay thưa bà dạ bà à, cái này là cành bông đem tôi đem đến để tặng dạ thưa bà, dạ thưa bà, chú tôi bảo mang cành bông tới, cái lẵng hoa tới để và tặng cho bà. Còn mình á, hôm nay tôi đem cái giỏ bông tới tôi tặng ra cho bà đó. Đó là cũng hơi lịch sự rồi đấy. Mẹ con trong nhà nói với nhau không có tới nhị đâu. Hey, phải tới nhà tôi. Má con đi đâu con? Má đi chợ rồi. Con, và con vào lập nghiệp đó sau này, ông Lạc Long Quân cháu mới về tại Động Đình Hồ, mới rủ các sắc tộc bên ấy. Cho nên bây giờ cũng có một số sắc tộc mèo, ở bên Trung Hoa vẫn có sắc tộc mèo. Chứ không phải đi hết. À, rồi mới dùng chữ đồng bào. Thì Phan Châu Trinh, Phan Bộ Châu cũng có nói chữ đồng bào, nhưng không ai để ý hết. Mãi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc cái bài tuyên ngôn độc lập ở tại vườn hoa Ba Đình, hỡi 20 triệu đồng bào thân mến. Chữ đồng bào đó bắt đầu áp dụng ở trong quần chúng, rồi cán bộ học cái tiếng đồng bào đó, nghe nó thâm thương, và cái huyền thoại là trong một bào thai trăm trứng bắt đầu nở lại. Hình như cái bào thai trăm trứng huyền thoại đó nó khởi từ đời Lý, đời Vạn Hạnh Thiền Sư đặt ra thành huyền thoại để cho quần chúng nó thâm nhập, dễ thâm nhập. Nhưng mà rồi đó, rồi từ nay lần lần anh ấy, cái đồng bào á, nó mất tiệt, ít nói lắm. Mấy ông cán bộ lớn tuổi á, tới thưa đồng bào thôi. Còn á, các cái cô nhỏ nhỏ bây giờ, các cái cậu nhỏ nhỏ bây giờ có ý học giỏi, có ý là sướng ngôn viên á, đài truyền hình á, đài phát thanh, có coi quần chúng á, có cà ram là thưa các đồng chí với lại các bạn thôi. Hai bạn ấy, các vị đó, họ có lớn lắm, tuổi tác họ cũng đáng con cháu, biết bao nhiêu người ngồi dưới này nghe, thấy không? Mà không có đồng bào sao có đồng chí, mà không có đồng chí thì sao có các bạn, thấy không? Cho nên đồng bào là cha mẹ sinh ra các đồng chí mới sinh ra các bạn cô chứ. Cho nên phải thưa đồng bào trước thôi, thưa cán bộ, thưa các cấp lãnh đạo, thưa đồng bào, thưa đồng chí rồi mới thưa các bạn. Nếu nói là tế nhị thì nó phải có tế nhị từ cấp lãnh đạo và từ trong những tuyến tuyên truyền của các cơ quan có trách nhiệm tuyên truyền, có quyền hạn tuyên truyền và có sứ mạng tuyên truyền, phải dạy các cô đó nói lại cho có tế nhị. Tế nhị đến cái độ dân chúng Việt Nam á, nó đã quen rồi, đã quen mặc cái quần á, nó phủ cái chân rồi. Bây giờ nó đem cái đồ ở tầng ở chuồng lên ở trên sân khấu mà bắt buộc mọi người dưới này phải nghe, phải xem, nó không tế nhị. Cái chương trình đó muốn làm riêng cho nam nữ thanh niên thì thông báo trước tới cái tuần đó, nam nữ thanh niên tới mà coi, đang làm như vậy chen vào, cho nên thiếu tế nhị. Một cái chương trình văn hóa của đất nước mà họ chưa đi vào tế nhị thì cái đạo tràng này quý vị làm sao vào tế nhị, cái gia đình quý vị làm sao vào tế nhị, cái đạo Phật là một bộ phận trong dân tộc này làm sao làm tế nhị, con én làm sao lên mùa xuân. Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng nói, cố gắng hướng dẫn, ai nghe được mặt may rồi cũng có ngày nó đỡ đi, nó đi vào cái tế nhị để cho nó đừng làm khổ cho nhau. Con người sinh ra để làm hạnh phúc an vui cho nhau, chứ không phải con người sinh ra để rồi làm khổ cho nhau. Một lời nói chẳng mất tiền mua, lỡ lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Thưa quý vị, tại sao quý vị không nói tiếng dịu dàng mà nói tiếng sắc sớm chi? Ở đây cái bà cô Carona với cái bà Chi Lạc, cái bà đó, hai bà đó nhiều khi bực mình, bánh sẹt sẹt xê người ta. Nhưng tôi nói tôi năn nỉ hai cô, nó nho nho giùm tôi chút, cái chỗ này diệu pháp liên qua. Bây giờ bà Chi Lạc có thể đổi 90%, bà Corona có thể đổi được 50%. Có tiến bộ chứ sao không có tiến. Và quý vị trong này chưa chắc là mấy bà hiền làm thinh nhẹ nhẹ như vậy đâu. Cái hồi mới tới đạo tràng ai dám chửi con, chửi bố thân thư cha nhà mày là tốt cha ông trời ông đất nữa chứ. Giờ quý vị dù sao nó cũng bớt bớt đi rồi, cho nên nó cũng đã tế nhị. Cho nên trong tế nhị cố gắng giữ cái tế nhị đó. Ai làm mình bực mình cố gắng tế nhị xuống chút. Mà người mà nắm nảy bực dọc mà la liền tại chỗ đó quý vị, trong đạo tràng này ai đứng nhất? Tôi là đứng nhất. Nhưng mà tôi cố gắng, tôi gọt mài, tôi sửa, tôi giữ, tôi cố kèm lại. Vì những con người mà tóc cứ mọc ngay ra thì những con người đó nó nông lắm. Những con người mà cái nước da lúc nào cũng đỏ hồng hồng á, nóng lắm. Nhìn quý vị nhìn chúng tôi, quý vị biết tôi nóng không? Nhưng mà nhờ cái pháp Phật, bây giờ tôi bớt đi nhiều, khá nhiều. Và mỗi lần tôi nóng lên á, tôi nhớ chữ diệu, trì một chữ diệu. Nhưng nếu khi tôi trì chữ diệu không được á, tôi ráng tôi trì chữ vi hoặc chữ tế. Tế nhị một chút. Thầy Tâm Bửu ơi, tế nhị một chút. Tôi bảo tôi như vậy. Cho nên cái này khi tôi thực hành có kết quả thì mong quý vị cũng nên phải thực hành cho có kết quả. Rồi truyền bá sâu xa ra để mỗi người một chút, cả dân tộc chúng ta đều tế nhị, cả nhân loại đều tế nhị. Cái gì hay của nước người mình học, cái này hay của nước mình phổ truyền cho người ta. Không nên cố chấp, không nên cái ý cố chấp chỉ có Việt Nam là tuyệt vời, còn các quốc gia khác là đồ bỏ. Cũng chỉ có Âu Mỹ là tuyệt vời mà Việt Nam là đồ bỏ. Không có cái này nó hay, cái kia nó hay, mỗi cái nó hay mỗi cách. Biết chắc lọc, chắc móc và thanh lọc nó để nó trở thành tế. Từ tế đó phải chuyển sang vi. Vi tôi đã giảng nhiều lần lắm rồi. Tinh vi, tô thuốc nam nó quá thô, cái chén thuốc bắc nó bớt thô một chút, nhưng mà nó mới vừa chuyển sang tế. Cái viên thuốc tây nó thiệt là tế, nhưng uống vào nó cũng còn đắng. Quý vị nhớ cái lớp lớn nhớ, quý vị khi sốt rét uống cái ninh vàng nó đắng, nghĩa là dựng tóc thôi. Bây giờ cái ninh đâu còn đắng nữa, ta bọc đường hết chứ. Vậy cho nên những lời nào mà mình dạy dỗ rầy con rầy cháu, bây giờ nó đắng lắm, nhưng nhớ bọc một chút đường. Con đây mày biểu mày, từ trước tới nay sao con quá giỏi, mẹ mừng lắm, cái gì cũng hay không? Và mẹ với cha là mừng thầm cho con. Tại sao hôm nay con vi phạm cái điều này, con vi phạm cái này này, cái dung sao, cái ngôn sao, cái hạnh sao, bước đi sao, hồi nói cười với trai sao, đi hứa hả hẳn sao. Những cái đó đều là đăng nghẹt, nhưng mà nhờ bọc đường khen nó trước một chút rồi cuối cùng á, rồi bọc đường lại chút. Tuy vậy nhưng mà mẹ tha, tuổi mẹ khi bằng con chưa chắc bằng con, bây giờ tụi bay có học hơn mẹ kha đây, nhưng mà với một điều kiện mẹ dặn con là từ nay tới sau không nên tái phạm mẹ không tha đâu. Điều này cha con chắc chưa biết hay có biết, nếu biết thì mẹ xin cho, nếu chưa biết thì mẹ làm thinh luôn, chứ đừng nói chữ giấu. Con không có nên giấu cha mẹ, mà nói để mẹ giấu cho thì đó là bày cho nó nói dối, bày cho nó phạm cái giới thứ tư. Một lời nói rất nhẹ nhàng như viên thuốc ký ninh bọc đường, nhưng khi bọc đường rồi nó cũng còn chưa phải là vi, chưa phải là diệu. Người ta nấu lên lấy cái hơi, lấy cái hơi ra ta mới hút vào trong cái ống bun, tức là cái ống đựng thuốc á. Tôi không biết bây giờ gọi cái danh từ gì, tôi nhỏ thường gọi nó là ống bun, cái ống đựng thuốc. Rồi người ta mới cưa cắt nó ra, bẻ nó ra, dùng cái kim nhỏ xíu đút vào hút nó, chích trong da thịt, nó không có đắng chút nào hết. So với cái đắng của một tô thuốc, so với cái đắng của một chén thuốc, so với cái đắng của một viên thuốc, giờ này đâu còn. Cho nên nó tinh vi đến cái chỗ đó, nhân loại họ tinh vi đến cái chỗ đó. Bây giờ nhân loại tiên tới mổ cái não á, không cần mổ nữa. Nếu như cái mặt tôi mà xảy như bây giờ chậm lại tới bữa nay xảy thì tôi không có bị mổ, thì họ có cái điện tử máy laser họ mổ, mổ cái não không chạm ai hết. Cho nên nó vi đến cái tuyệt vời vi ha. Tuyệt vi rồi đó, nhân loại bữa nay đi đến tuyệt vi. Trong lúc đó, trong lúc đó những người con Phật chưa đạt một chút xíu gì vi hết, vẫn còn tế, chưa có nhiều khi chưa có tế nữa, vẫn còn thô. Có nhiều khi chưa đạt thô nữa, chưa hiểu gì thô. Làm sao chúng ta liễu, liễu đạo vậy? Không liễu không ngộ, làm sao chứng đắc? Đắc rồi phải chứng minh, mà luận chứng cho nó thâm để người khác được nghe, nó gọi là chứng minh. Quý vị học kinh, học Phật một cách nó cấu thá, và quý vị không thực tập đời sống hàng ngày. Hôm nay chúng tôi ngồi đây giảng phẩm kinh chữ Diệu, làm sao quý vị hiểu? Quý vị hiểu á, cũng như á, tôi bây giờ tôi thuyết minh ra chữa bệnh cần chi phải uống thuốc bắc, uống thuốc nam. Vậy chắc uống gì? Uống thuốc bắc. Ờ được. Cần chi uống thuốc bắc? Uống thuốc tây, uống thuốc viên. Cần chi phải uống viên? Tim. Cần chi phải tim? Dùng tia sáng laser để chữa trị. Nè. Nhưng mà tất cả những cái đó nó vẫn chưa dịu. Thưa bác sĩ, ông nói thầy nói theo thầy thì nói sao dịu? Dịu á là người ta ở dưới cây lạy, mình ở đây mình niệm đi vào trong cái khoảng không, rồi mình ấn vào những cái chỗ của người ở cây lạy, người cây lạy hết bệnh, đó mới là dịu, gọi là cách không điểm quyệt. Liệu tôi nói đó ai tin? Quý vị có mặt hay có tin không? Các vị bác sĩ và khoa học bây giờ có tin không? Mà nếu tôi nói thêm vài bữa nữa đó thì ở đây cái đạo Phật có các thầy, sao có cái ông thầy trong bố ông khùng khùng rồi điên mất rồi chết cha chứ, nó cái kiểu gì kỳ cục đó. Người đi trước Tây Banh bị trọng tài phạt việt vị, người chạy sau Tây Banh bị người khác ở đa vô gôn. Bởi vậy cho nên nhân loại tức khí, người nào thời cũng đến trước mặt một lần, nhưng mà chụp không kịp, thời nó qua như Tây Banh nó đã qua. Cho nên nói chuyện đá banh đó, tức là đi coi bói thời, cho nên ai thích đi coi đá banh hết, bởi vì mình đã một thời thất bại, thời qua không chụp. Nhất là các bà lớn hay mấy bà sồn sồn bây giờ thường ngồi tiếc một thời vàng son, vang bóng một thời. Cái anh chàng đó bây giờ làm ăn khá quá, mà hồi đi nói mình đi chê, mình ưng chết chết, ngồi tức chết thôi, tức điên, tức đáo, tức nữa, tức nguyên thôi. Thời nó qua, nhất thời. Vậy thì chúng tôi nói cho không phải thời, thiên hạ sẽ nói chúng tôi là thằng điên. Quý vị hôm nào thầy Tịnh Hạnh về đây, thượng tọa Tịnh Hạnh bây giờ ở bên Đài Loan, giáo sư tiến sĩ quốc gia Đài Loan, chứ không phải là trường đại học quốc gia, chứ không phải là trường đại học tư có bằng cấp, bây giờ đi dạy cho những người Đài Loan, dạy trong trường Đài Loan đó. Mà cái luận án tiến sĩ của thượng tọa Tịnh Hạnh đó là phản bác lại ông Hàng Vũ. Ông Hàng Vũ là người lập luận thuyết để bác tất cả những luận thuyết của Đức Phật. Ông đứng về bên phía ngài Khổng Giáo, Khổng Tử bác hết. Cho nên nước Tàu có một thời gian Phật giáo suy đồi, tan tành hết, tại vì ông Hàng Vũ. Ông vừa là nhà học thuyết mà ông là vừa là làm quan. Bây giờ thầy Tịnh Hạnh qua làm cái luận án tiến sĩ bác 30 mấy điều của ông Hàng Vũ sai lầm, mà người chấm á, là 7 vị giáo sư đại nho, đại học sĩ của nước Trung Hoa, và những ông đại học sĩ đó là những ông đại học sĩ đó học thuyết của Hàng Vũ. À.
Và hàng gì cho phan vũ tôi quên tên nó mất rồi. Để được nhớ nói lại, nhưng đại khái nói như vậy. Thì hôm nào thầy Tịnh Hạnh về đây, tôi mời tới, thầy sẽ nói cách không điểm quyệt, cách không chữa bệnh cho quý vị nghe. Và thầy Tịnh Hạnh đã chữa hàng chục, hàng trăm cái bệnh, cách không chữa bệnh thiện lai rai ở trong cái thế giới này, nhưng rất dấu. Nếu nói ra thì mấy cái ông y học, một là ông nói điên, hai ông thủ tiêu mất. À, khổ vậy. Cho nên nó chưa tới lúc cho kỷ nguyên 21, kỷ nguyên 22, loài người sao sẽ loại trừ những tố thuốc nam, loại trừ những tố thuốc bắc, loại trừ luôn cả những viên thuốc tây, loại trừ luôn những cái ampoule của thuốc, loại trừ luôn cái phương pháp phải châm phải chích. Nếu còn duy trì, họ chỉ duy trì cho sang laser là vi, và họ tiến tới là chữa bệnh bằng cách không chữa bệnh. Đó, tôi nói có dẫn chứng, không phải tôi nói chuyện vu vơ. Và tôi hứa rồi, cũng có ngày tôi thỉnh Thượng Tọa Tịnh Hạnh về đây. Vì hồi Ngô Đình Diệm, tôi với Thượng Tọa Tịnh Hạnh là hai con người sắp bỏ bao bố rồi. Nhưng mà nhờ tôi liều mạng đêm đó, tôi khói là thầy khói. Hai anh em nằm chung một chiếu, nhốt chung một cái biệt giam. Đó. Và tôi với thầy Tịnh Hạnh sót. Cho nên thầy Tịnh Hạnh ra thì thầy có nhân duyên đi xuất ngoại học thêm và đậu tiến sĩ triết học ở quốc gia Đài Loan, và tôi ở đây làm kế nô tì cho quý vị mà làm không xong, bị quý vị đầy hoài, chả có cái học vị gì, chẳng làm nên trò trống gì, và tóc bạc hai phần ba rồi, không tìm được một người học trò cho nó có trọn nghĩa đạo vị. Có học trò đông lắm, nhưng bà này chuyện này, bà kia việc khác, ông kia việc kia, việc đó. Một người mà chúng tôi mơ ước chưa gặp, chứ không phải không có, chưa gặp. Cho nên chúng tôi ngần ngại quá, làm sao giảng diệu pháp liên hoa. Mà nếu không giảng diệu pháp liên hoa thì lướt lướt những chỗ khác cũng được. Bây giờ tới cái diệu trang nghiêm vương, giảng không thông chữ diệu thì làm sao giảng chữ trang nghiêm vương. Vì trang nghiêm á thì dễ giảng, nhưng mà vương á làm sao giảng. Vương là tâm vương, tâm vương là tám cái tâm vương, do tám cái thức kia nó biến thành tâm vương, nó qua tứ trí, nó qua tuệ, rồi nó chuyển sang á bao nhiêu bận nữa, rồi nó mới trở về tâm vương. Làm sao tôi giảng cái chữ vương lên được, làm sao tôi tráng chữ diệu được. Diệu á, nếu mình không chứng đắc á, tối thiểu mình không phải hiểu. Bây giờ tôi bất quá tôi hiểu tới chữ hoa, chữ pháp một cách nó mờ mờ vậy thôi. Còn á chữ đại thừa cũng có thể mờ mờ. Diệu pháp, chữ diệu á mệt lắm. Cái chữ hoa đó đã không hiểu nổi rồi. Hoa chúng tôi theo biết bao nhiêu mà không thế nào chứng đắc nổi. Tôi thú thật quý vị, bây giờ cái đầu tôi vẫn còn nghi án. Nghi án á, tôi nói quý vị nhưng mà trong lòng tôi chưa thực sự là thông suốt. Bởi vì tuyệt vời của cái loại hoa đó là sự truyền thừa của nó. Nhưng tới cái nghi án á, tôi không dám nói. Nghi án chỗ nào, nghi vấn chỗ nào. Khảo cổ người ta đào ở dưới lòng đất lên, ta gặp một cái hạt sen. Ta gặp một hạt sen. Cái này thế giới tự do họ cũng ghi, chỗ này chỗ kia in nhiều lắm. Tài liệu quý vị cứ hỏi các nhà khảo cổ, các cái tài liệu cô họ sẽ trả lời cho quý vị. Đào lên được cái hạt sen 5 triệu năm. Mà các nhà khảo cổ, các nhà khoa học, các nhà bác học trên thế giới điên đầu, là cái gì nó qua 1 triệu năm á, nó đều quá thạch hết, nó đều thành đá hết. Cái loại mà bọt sát, cái loại mà cua, loại có chất vôi như cua, như tôm á, loại đó nó rất mau quá thạch. Người ta đào một con tôm bằng đá là do con tôm thiệt nó quá thành đá trải qua 1 triệu năm.
Có những chỗ người ta đào được con người lên, con người cũng quá thạch, con voi cũng quá thạch, cái gì cũng quá thạch hết. Không trên trời đất căn sao này, ở dưới cái trần khỏi trần này, không có thứ gì không quá thạch. Lạ thay, cái hộp sen không quá thạch. Mà cái hộp sen 5 triệu năm mà không quá thạch, thì không quá thạch, còn cái hạt sen thì không thôi đi. Cái điều này tôi mới ngờ vực nè. Người ta đem hạt sen ta chôn vào trong đất, ta tưới nước lên, cái hạt sen nó mọc lên cây sen. Quý vị tin không? Tôi mà tôi tin muốn nứt cái đầu tôi suy ra tại sao nó như vậy, chưa tìm ra cái nguyên nhân. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới đưa vào Kinh Pháp Hoa. Đức Phật tuyệt vời. Và những nhà khảo cổ này họ đem mà chôn xuống và họ liễu ngộ Kinh Pháp Hoa hơn chúng ta liễu ngộ. Có một hôm chúng tôi đi đường về mà nghe cái tiệm phở ao sen, hồi họ chưa làm tiệm phở, bà đã một Phật tử à, bà muốn nhượng cái chỗ đó lại, ai muốn để đó để mà làm cái chỗ à, nghỉ mát. Cho nên tôi ghé vào đó được dọn một bình trà uống rất là đỡ mệt. Rồi tôi nói cái ao sen đẹp quá, bà nói thầy ơi, thầy có ngờ không, cái xa lộ hồi đó gọi là xa lộ Biên Hòa, hồi chế độ cũ à, à. Nhà con ở đây, cái ao sen con đây mà nó duỗi ở dưới cái xa lộ, nó qua bên kia nó mọc một hàng sen. Quý vị ngờ không? Suy tư sao mà dùng trí suy tư sao được không? Cho nên bất khả tư nghị. Bây giờ tôi nói luôn cái nghĩa bất khả tư nghị. Quý vị tư nghị sao? Làm sao cái cọng sen nó mềm, nó yếu, cái ngón sen nó yếu vậy mà bắt bên đây nó chui qua bên kia xa lộ. Xa lộ trên này Mỹ nó đem xe lô, xe cán, xe trục, nó đằng, nó nghề, nó nghiêng, nó nặng biết bao nhiêu ngàn tấn. Vậy mà cái ngó sen bên này nó chung qua bên một loạt, nó mọc lên, ngộ kỳ chưa? Ngộ không? Bây giờ quý vị thấy cái chữ hoa đó, liệu rằng quý vị hiểu không? Học hết cuộc đời chưa hiểu chữ hoa, cho đừng nói láo táo nữa, cái gì tôi hiểu. Bữa nay nói ra để cho quý vị thấy hết hồn, cho đến cái này tôi hiểu điều Pháp Liên Hoa. Hoặc mà Ngài nói Bồ Tát chưa hiểu Kinh Pháp Hoa, để ai hiểu nói nghe coi à. Một cái hoa, cái hoa mà 5 triệu năm nằm ở dưới lòng đất nó đào lên, nó không quá thạch, đem ơn lên nó nứt thành mầm. Tôi thua rồi, suy tư không nói, và chỉ tin vậy thôi. Vì khoa học đã thí nghiệm, họ đăng trên báo rồi và phổ biến nói trên đài rồi, làm sao tôi tin được. Sự thật nó như vậy rồi. Đạo Phật sự thì thật, lý thì chân, mà sự đây là sự thật. Bây giờ lý là chân, không biết chân sao mà cho hiểu cái hột sen đó 5 triệu năm nó không quá thạch. Đà, nó có cái chất gì trong đó và nó cấu tạo làm sao, rồi nó không quá thạch thì thôi, cũng cái đó cũng mờ mờ nhắm mắt hiểu đi. Không đạt không ngộ nhưng mà hiểu, tin mà hiểu, tạm hiểu, không có nghi ngờ. Nhưng mà cái hồng sen bên đây, ao sen của đường xa lộ chui qua phía bên kia mọc, cái chuyện thiệt nó làm cho tôi ứ hự không nghĩ nổi. Đã, bây giờ quý vị ta thông cảm là quý vị đang lặng hợp trong một cái pháp diệu tuyệt vời mà không ai đạt được cái chữ diệu đâu. Nào, cho nên nếu trở lại những câu hỏi khi nãy thì quý vị sẽ ngỡ ngàng và không ai dám đứng lên nói. Vậy thì hôm nay tôi khơi gợi đó, để rồi tuần sau nữa quý vị chuẩn bị 3 hay 4 người tối đa lên đứng tại đây năm mấy nói ra là những bài thầy dạy chúng con hiểu như thế này, hiểu như thế này, và đưa ra một câu ví dụ. Cái câu ví dụ không giống câu ví dụ chúng tôi đó. Cho nên nói đến đây chúng tôi muốn gạn lọc cái bài pháp hôm nay chưa đi sâu vào đề kinh, chúng tôi vẫn còn mở dòng ra để đem kinh mà đối chiếu với người học kinh. Người học kinh đó mà đặc biệt nhất là quý vị. Bây giờ tôi còn nói gì đã, 8 năm nay chiều nào Chủ nhật á, quý vị cũng tụng tại đây một phẩm kinh, rồi nghe qua 3 năm nghe bao nhiêu đó, nếu là ngoài đời cũng đủ phải gắn quy chương rồi, gắn mày đây rồi à, phải gắn quy chương khoa giỏi. Nếu nói trong đạo á thì Đức Pháp Chủ phải gửi thơ khen quý vị cho tôi khen, nó không đủ tầm dốc. Một cái đạo tràng tuyệt vời, người nghe tuyệt vời. Nhưng mà tới Đức Bồ Tát hay Đức Phật á, này mỉm cười này nói, chưa được đâu, cái đó mà chưa khen được đâu, vì học chấp lắm, chưa có hiểu gì đâu. Tôi hướng dẫn quý vị mà, tôi kể đâu ra thưa Bồ Tát, hiểu lắm, hay chưa? Bữa nào không đủ thí nghiệm coi. Tôi trách nghiệm chắc quý vị hiểu một nghĩa một chiều, và hiểu không đi sâu vào thực dụng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bài giảng hôm nay nó thuộc về chữ tâm rồi, nhưng tôi trở lại tôi hỏi về chữ ý. Nếu ý chưa đạt thì không bao giờ có tâm. Mà chữ ý hôm nay chúng tôi hỏi trở lại về phẩm phổ môn, ý từ. Vậy thì quý vị có ý từ không? Quý vị có hành ý từ không? Tôi hỏi 3 lần, đúng theo nguyên tắc kinh điển, quý vị có hành ý từ không? Có thực hành ý từ không? Có thì nói có, không thì nói không. Không cũng khó nói, mà có cũng khó nói, phải không? Phải đúng vậy không? Tại sao khó nói? Quý vị chưa hiểu ý từ là gì à? Từ ý diệu dường mây, sao? Từ ý diệu dường mây. Ở đây không nói về cái mặt tu hành. Khi quý vị đi vào, khi ngồi yên mà nó đã đi vào diệu đó, thì quý vị đang tu cái ý đó. Mà chừng nào quý vị nhập vào, vào cái phần trứng hay phần đất á, thì tự nhiên nó nổ, nghe một tiếng nổ dữ dội và toàn thân nó rung đáo, thì lúc đó là tâm bi nó đã nổ, nó đã răng như sấm. Chuyện tu chứng, chuyện đó khoan nói, bây giờ mình nói vào thực dụng hàng ngày. Hiện tại quý vị đang sống đây, quý vị đã áp dụng ý từ vào dòng đời chưa? Áp dụng chưa? Nếu quý vị đã áp dụng ý từ vào dòng đời thì tôi mới hỏi tâm bi, chắc chắn là có, không nhiều thì ít, không dài thì ngắn. Nhưng như vậy tôi thêm câu nữa, quý vị đã áp dụng tâm bi vào dòng đời chưa, vào cuộc sống hiện tại của quý vị chưa? Có hai chữ từ bi, học nó không trôi, hành nó không đạt, thì chúng ta khó vượt qua những chữ khác. Thấy không? Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, là cái bi ở tâm, và cái tâm của mình trải ra làm cho người ta vơi khổ. Ở ngoài đời người ta không có học từ bi, mà khi người ta nghe bảo lục thì ta xông pha ra trận mạc, đánh từ đông sang tây, từ nam sang bắc không chết, mà bảo lục đi cứu đồng bào chết tới cấp tướng, vô xe lội nước để mà mở đường để cứu đồng bào bên kia bị nước cuốn trôi. Cấp tướng cấp ta đã bị nước cuốn trôi, công chức cấp cao đã bị nước cuốn trôi, là vì họ trái tâm từ. Còn trong chúng ta thường nói từ nói bi, có ai lăn ra dưới hình thức của Phật giáo để đường nó xong rồi mới đến đó phát để quay phim chụp hình đó, thì ai làm cũng được. Cứu bệnh như cứu lửa, lửa nó cháy phải cứu, nếu không cứu không chữa nó thì nó cháy hết. Bệnh nó cũng như thế, cho nên nghe bệnh là cứu cấp kỳ, đi không kịp phải bó kèn ọ e mà chạy chứ không phải hẹn. Bây giờ đây cứu chết, cứu chết cho nó còn hơn cứu bệnh nữa. Nếu không có một gói mì tới thì cả gia đình đã không ăn được một ngày đó. Một ngày đó không có gói mì đó, một gói mì thôi thì cả nhà chết hết, vì họ đã trải qua 7 ngày rồi. Xíu hết, nằm hết trong nhà, ai la nước vô giật, ai vào trong nhà. Cho nên hỡi những người chiến sĩ tình thương của Đạo Phật, các người làm thinh, nằm im trong chăn ấm mà lặng thinh, im lặng. Nếu các người có rơi giọt nước mắt cũng chỉ giọt nước mắt xuông mà thôi. Bây giờ quý vị qua cái cơn tai nạn, thấy người khác qua tai nạn, quý vị tương bộ quý vị không bao giờ gặp tai nạn ư? Cho nên tôi biết quý vị tu, ba hồi tu, ba hồi quên, ba hồi nhớ, nó không thường xuyên và không nhận lãnh trách nhiệm của mình đang đi vào trong khúc quanh của lịch sử loài người. Quý vị là chân nhân, quý vị là khúc quanh lịch sử, quý vị là những người sứ giả của Như Lai, hãy mang cái gì của Như Lai để cứu đời, gọi là cứu nhân độ thế. Ai cấm quý vị trì chú tiêu tai để tiêu tai nạn? Ai cấm quý vị trì chú trì nghiệp chướng căn bản để nghiệp chướng không phủ trùm trên đầu chúng ta? Nếu có cộng nghiệp thì tối thiểu cái con người tu đó nó cũng vượt khỏi biệt cái cộng nghiệp đó, nó có cái biệt nghiệp thoát khỏi. Cho nên qua tai nạn miền Trung mà người nào không chết hết, như sập đất, như quả diệm sơn, như động đất đâu, ta chết tía chết lần, chạy trốn trên lầu cao cũng chết. Ngày đó có nhiều người chết ở trong thành phố chết, chứ không phải ở ngoài, không phải ở ngoài nông quê chết. Nước ngập tới thành phố, quê tới thành phố Đà Nẵng chỗ nào cũng tha. Cao quá như ở trên Cát Tiên, không? Rừng núi Cát Tiên ở đây muốn lên Cát Tiên cứ trèo lên, gần nữa đằng Đà Lạt. Vậy mà ngập lụt chết cũng mấy chục người, chết thằng cả trăm người. Cho nên quý vị liệu khỏi tai nạn nó tính mình, sẽ sao mình tính tai nạn được quý vị? Vậy thì tại sao chúng ta không làm? Ai bừng ra cái tư tưởng để tuệ phát mà làm cái việc này thì người đó tu Pháp Hoa Kinh ấy, người đó xứng đáng nghe được Diệu Trang Nghiêm Vương, người đó xứng đáng nghe hết bộ kinh Pháp Hoa và tu bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh nhập vào dòng đời, cứu đời, không nhiễm đời và không làm đời ô uế. Hỡi những người chiến sĩ tình thương của Đức Phật, hiện đang có mặt ở trên dòng đời, hiện đang có mặt ở trên quả đất, hiện có mặt ở trên đất nước Việt Nam, quý vị có chịu mở cái tâm từ quý vị ra không? Tâm từ dạ thưa thầy thì con mở, nhưng mà thưa thầy đừng đụng tới cái hầu bao con, cái hầu bao con cột kỹ lắm, à, cái túi vàng á, trăm cây vàng có cột kỹ, cột tới 3 lớp dây lận, và con bó vô trong cái một cái hộp thiệt chắc, con bó trong cái tủ con khóa thiệt chắc. Thầy đừng kêu gọi nó, nghe ông thầy, họ chết thì họ cũng chết rồi, chôn cũng đã chôn rồi, cái hầu bao con để cho yên. Thầy kêu tâm từ, con mở tâm từ liền, con từ bi dữ lắm, con từ bi dữ lắm, à, không ai từ bi bằng con hết. Con nghe ai mà khó là con thương dữ lắm, nè, thương dữ lắm. Nhưng mà cái người cộng tác của mình có đói có chết cũng chịu, bè bạn mình đói chết chịu, đồng loại mình đói chết cũng chịu, đồng bào của mình đói chết chịu, miễn mình yên thân thì thôi. Đã ý từ chưa khởi thì làm sao tâm bi khởi ra? Khâm bi khởi bắt buộc quý vị phải đem nhiều tiền nhiều bạc mà quý vị nghĩ đến, và dù là một gói mì, gói mì bữa nay không biết bao nhiêu, 5 ngàn hay 10 ngàn gì tôi cũng giỏi ha, mấy này tôi dơ, tôi cho nó 10.000 đi. 10.000 một gói mì, quý vị gia đình nhịn ăn hai tô phở và hai gói mì đó, nếu bay tận tới tay của đồng bào đang bị tai nạn thì người ta sống được một gia đình trong một ngày, để chờ ngày sau có người tới tiếp tế. Một gói mì thôi, giờ phút này quý vị còn vui vẻ gì mà nhớ mớ nhạc chập trình mà nghe ca hát, vui sướng hát mà vui không? Đồng loại mình chết như vậy, thực tế nên làm ngay. Ví dụ như tôi nói ngày mai 11 tỉnh miền Trung đang bị nặng, bây giờ có vị nào xung phong cho tới 11 vị và đi cứu trợ liền, chiều mai đi liền, mốt đi liền, trong tuần này đi gấp rút và đi ra đó bằng mọi cách, chuyển phẩm vật, chuyển mì, chuyển gạo, chuyển sữa. Tôi mới vừa sang kiến, miền Trung rất thích bánh tráng, mì ngày nào cũng ăn mì với bánh mì chắc chết, nóng ruột chết thôi, bệnh đau chết, cho nên bánh tráng họ rất thích. Tại vì bánh tráng Nguyễn Huệ Quang Trung khởi từ Bình Định và trận đánh Đống Đa thành công, toàn bộ chiến sĩ binh sĩ lúc bây giờ ăn bánh tráng không, họ đang ngồi trên sàn nước, nước ngập hết tới lầu 1 rồi, họ ngồi trên lầu 2 nước không rút ra, họ không biết kêu ai hết. Có một người đi ngang, thuyền đi ngang qua, quăng cho họ một cặp bánh tráng, họ lấy bánh tráng họ nhung nhung nước, miệng họ có chai nước tương nữa, họ ăn họ sống được các tuần lễ, chờ nước rút rồi họ cũng giỏi như ta. Cái tai nạn họ như vậy, cho nên ai biết bây giờ bánh tráng xuất khẩu hiện tại cái địa chỉ nó ở đâu, quý vị tìm là cho chúng tôi địa chỉ, nào cấp tốc ngày mai chúng tôi mua một vài tấn bánh tráng và chúng tôi có cách gửi cấp tốc ra trong tối đa tuần lễ này, những cái bánh tráng đó tới nhà thì khác, người nạn nhân ngồi đó mà nói từ xuông, ngồi đó mà nói bi xuông, thiên hạ chết chết quý vị ơi. Rồi ngoài bánh tráng thì sữa, rồi mì, áo ấm, những món đó cần thiết. Còn thuốc men chính phủ đã lo, chúng ta cho thuốc tầm bậy ra uống nguy hiểm trong lúc họ đã đói nhiều ngày, cho nên quan trọng bây giờ cái gì ăn cần thiết, rồi tiếp theo mới gạo, rồi còn phải phục hồi họ lại nữa. Cho nên chương trình không phải làm một bữa hai bữa rồi bỏ, mà chúng ta không phải bao nhiêu người có mặt đây làm được. Quý vị về chét hết trong nhà quý vị, mỗi người mang tới 1 triệu bạc cũng có thâm thiê vào đâu. Nhưng mà nếu quý vị chịu nói, chịu hướng dẫn, chịu có tụ điểm, quý vị chịu đi đích thân đến tận nơi. Ai đi? Nếu vị nào đi, tôi nói các trung trưởng trung phó, vị nào đi ra có dám đi vô tận trong sâu không? Vô trong tận những nơi lùa nguồn nước ngập không? Lỡ nước xoáy trôi chết á, thì chúng tôi chôn, chở hòm dễ chôn. Mà chưa chết mà trôi xác đi, ở đây chúng tôi cầu siêu cho đạo tràng, cầu siêu, vị nào dám đi vô tay, thấy bà nào dám vô tay hết. Mà tôi cũng nói, đi là tự túc mà đi, tự túc mua vé máy bay mà đi, mua vé xe mà đi, đi làm sao ra tới đó. Ngoài đó chúng tôi có cái chốt, chúng tôi nằm ở đó, có chuyên viên, có những Phật tử cũng như quý vị sự hướng dẫn đi. Đi xuồng, đi cano, đi cái gì không biết, mà đi miễn đi tới chỗ người tai nạn mà thôi. Chúng ta phải hợp sức với lại chính quyền, với các ban ngành đoàn thể, với các cơ quan trong và ngoài nước. Đã. Quý vị không nghĩ tôi không phải cái chuyện đó, nó đơn giản. Không thể đơn giản đâu. Nếu đơn giản thì quốc tế có một đơn vị họ đã gửi 3 triệu đô la rồi. Nhưng mà 3 triệu đô la họ biến thành tiền, rồi tiền họ biến thành phẩm vật, phẩm vật họ chuyên cho tới đó, nó chậm mất đi. Bây giờ người ta ngáp ngáp, phải có một gói mì thôi, nó chưa cần tới 3 triệu đô la. 3 triệu đô la nó có một chương trình lớn, ở đây phải cứu sống rồi bỏ đói họ sao. Còn trường học, còn nhà thương, còn phải tu bố, còn trăm ngàn vạn chuyện, còn lúa mùa, còn lúa giống, còn cày, còn bừa phụ cho nhân dân chứ. Cho nên tôi nói đây là một cái ách nặng cho đất nước. Mà quý vị học từ học bi, nhân dịp này mà quý vị không có thực hiện thì người ta sẽ nói đạo Phật á, là đạo lý thuyết luôn, phải không? mà đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa là cái đạo tràng học nhiều giáo lý nhất. Vậy thì chúng ta có nên làm không?
À, chiều nay ở đây đạo tràng sẽ họp, sẽ có các vị giáo thọ về họp, rồi để coi khai triển, coi quý vị phát biểu như thế nào. Tôi thường nói quý vị không làm, chúng tôi cũng làm. Chúng ta làm ở đây không phải cứu đồng bào ngoài đó, mà chúng ta cứu chúng ta. Đã, chúng ta làm không phải vì việc từ thiện mà chúng ta làm, mà chúng ta làm là vì từ và bi ở trong lương tâm, để chúng ta đắc đạo, ngộ đạo, liễu đạo bằng thực dụng, để trả lại bài học là chúng ta đã học 8 năm rồi. Đã, cho nên bây giờ nếu quý vị chưa nghĩ kịp, tối nay về quý vị nghĩ làm cách nào, làm cách nào để cho tâm cái ý từ của quý vị trái ra, làm cách nào để cho cái tâm bi quý vị nó bừng khởi, làm thế nào để phá ngã chấp, làm thế nào mà có thể mở được cái dây hầu bao mà cột chặt cái túi tiền mình lại, ai chết sống mặc ai. Cá nhân quý vị thì dễ, mà động tới tiền bạc chồng con có chuyện dễ đâu, động tới tiền bạc vợ con có dễ đâu. Giáo pháp nó khó là chỗ đó, lý thuyết 3 năm 7 năm 10 năm 8 năm lý thuyết được hết, nhưng vào thực dụng có 1 giờ đồng hồ thực dụng được. Ai thực dụng được, ai có cái cách hay, ai có liễu được, thì người đó bài học cuối năm này sẽ trả lời là vị đó đã vượt qua được chướng duyên, đã vượt qua được phường phiền não ngăn che, đã đi sâu vào tứ vô lượng tâm, tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bây giờ mình khoan độ chúng sanh vô biên, độ chúng sanh một phần nào thôi, một gói mì cũng được, không cần nhiều, nhưng mà phải hăng hái, nhưng mà phải quan hỷ, nhưng mà phải tinh tấn, nhưng mà phải giọng mạnh. Đã, giọng mạnh đúng mọi mặt, nói người kia, khuyên người nọ, thông báo cho mọi người, và cơ bản là phải tăng trưởng cái tu, tăng thêm cái giờ tu, tăng thêm cái ý niệm, tăng thêm cái từ trường. Tôi nói rốt ráo vấn đề, và cái này là cái nó bí mật lắm, nhưng tới tình trạng này chúng ta cũng giấu giếm làm gì nữa. Quý vị có mặt đây, người nào cũng nghĩ cái ý từ mà từ không vụ lợi, người nào cũng nghĩ cái tâm bi mà tâm bi trải rộng ra, chỉ nghĩ thôi chưa làm, thì trong đầu quý vị cái những cái dòng điện tuyến ở trên đầu quý vị, những cái từ trường á, những cái phóng xạ trên đầu quý vị, nó sẽ phát ra một luồng điện tuyến khác. Còn nó cứ âm ạch như mấy năm nay thì cũng thường xuyên phát một luồng điện tuyến như trước nay nay thôi. Cho nên khi đột biến, khi cái tâm bi nó ra như sắm một cái đùng á, cái đùng không phải mình nghe cái đùng tiệt, nhưng mà cái đùng trong tâm thức đột biến, thì từ trường, từ điện tuyến ở trong cái trên cái chỗ quyệt bách hội của quý vị, nó sẽ bùng khởi ra và nó tỏa ra hàng ngàn cái luồng điện tuyến khác. Luồng điện tuyến đó nó sẽ được tiếp giáp với những luồng điện tuyến của chư Bồ Tát khắp mười phương, và quý vị là học trò là thừa hành hạnh nguyện của Bồ Tát. Còn dẫn keo kết bóng sáng, những gói gắm, những giữ gìn chặt chẽ quá thì cái luồng điện tuyến nó cũng phát ra, nhưng mà phát ra với luồng điện tuyến của những loài
theo cái bóng sen. Đó. Mình nghĩ keo kích bóng sáng thì keo kích bóng sáng nó hòa hợp. Tôi nói chứng minh một chứng minh để quý vị dễ hiểu. Bây giờ trong tất cả quý vị này, có một vị về nghỉ chừng một đêm, hai đêm, ba đêm rồi bắt đầu mở cái sòng bạc thôi. Đừng có lên bán vậy đó, mở sòng bạc. Trong nhà đánh thôi, mời thêm người nữa đánh thôi. Đánh bạc chừng tuần lễ thì cái dòng điện tuyến của đánh bạc á, tự nhiên nó sẽ tỏa ra. Thì khách đánh bạc đến đầy nhà. Nếu quý vị về mở một cái chỗ nhảy đầm, trong nhà nhảy đầm với nhau, rồi một người hai người xuống tới nhảy đầm, tuần lễ sau nhà quý vị khách nhảy đầm đầy hết. Tất cả cái gì ý nghĩ nó phóng ra, và những cái từ trường nó từ ngàn xa nó bắt gặp, bắt gặp nó tìm đến. Cho nên trong đời họ thường nói là chu tìm chu, mã tìm mã, thứ nào tìm thứ đó. Nếu quý vị phát cái điện tuyến về từ, từ bi tâm, từ nơi ý, bi ở nơi tâm, cứ nghĩ thôi chưa cần làm, thì quý vị sẽ gặp những dòng điện tuyến đó, nó sẽ đến với quý vị. Khi tôi nghĩ tôi giảng kinh Pháp Hoa thì dĩ nhiên những người yêu thích kinh Pháp Hoa đến nghe. Còn những vị mà tu phước á, ta có gặp chúng tôi rồi một bữa rồi họ đi chỗ khác, không có đến, nó không trùng dòng điện tuyến. Còn quý vị á, dù muốn dù không á, cũng nhiều kiếp nhiều đời quý vị có cái nhân duyên với Pháp Hoa Kinh rồi, rồi trong đời này kiếp này quý vị cũng có nhân duyên với chúng tôi rồi. Và cái quan trọng nhất á là cái dòng điện tuyến, cái dòng tư tưởng, cái dòng từ trường của quý vị phát ra thích, mến hay ưa kinh Pháp Hoa. Và tôi cũng như thế, cho nên chúng ta gặp nhau. Thì ở đây chúng tôi không phải là quý vị phải phát cái ý từ hay cái tâm bi ở một vùng bão lụt đâu, mở rộng ra cho nhân loại để trải ra cái tâm từ còn nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều thời gian. Từ đây tới nhiều năm nữa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 21, tất cả những gì sâu nhất chúng con xin trái tâm từ lên cho con đỡ, để con bung, để con chuyển. Cho nên chúng tôi, quý vị nhớ những cái bài diễn văn 3-4 năm trở lại gần đây trong lễ dỗ Bồ Tát Quán Đức, quý vị không chú ý có một cái chỗ là đánh đi một thông điệp bằng từ trường sanh, đánh đi một thông điệp bằng từ trường sanh, từ trường màu xanh, để hòa bình cho liên hành tinh. Tôi đang nhờ người dịch những chỗ quan trọng của cái sự có mặt của nhiều hành tinh ở các nước Anh, Pháp, Nhật, Úc. Đã, để rồi tôi sẽ gửi đến quý vị coi rằng quý vị có tin hay không, có tin rằng bây giờ người các hành tinh đã có mặt ở đây không. Cái vòng gạt của họ nó xoáy sâu chiều ngang đường kính 30 dặm hú, 30 dặm anh chứ quên, 30 dặm anh. Vị nào biết một dặm anh là bao nhiêu cây số, nói lại cho bà con nghe nào. Và chiều sâu nó có 9 thước mà không có thể có một chút đất móc mở lên bờ. Và khắp nơi đều có như vậy, mình không thấy người ta mà người ta thấy mình. Chó như dòi ào cập đuôi tru chạy ra, tức là con người họ nó dị dằn, nó kinh khiếp. Người nào bị nhức nhối trong mình á, vào cái trong cái vùng đó hết liền, về mạnh như xưa. Nhất là bệnh phong thấp, thấp trời kêu nó không bao giờ hết, mà vào đó hết. Mà người nào bình thường vào đó về nhức đầu một tuần lễ. Vậy cái đó cái gì vậy? Khoa học chịu không chứng minh được. Nhường bước đó cho nhà đạo học. Cho nên tôi nói kỷ nguyên 21 á, là nhà đạo học á, làm thầy nhà bác học. Kỷ nguyên 20 á, nhà khoa học làm thầy nhà bác học. Cho nên quý vị phải cố gắng tu, tu cái chỗ nào, tu như thế nào, tu làm sao,
Chuyện đó chúng ta đã tháo từ trước tới đây rồi. Phải thực tế phải nhập vào cái mệnh sống chung cho nhân loại và muôn loài, nhập vào cái mệnh sống của toàn thế những người đang bị tai nạn, nhập vào mệnh sống của chung tất cả những bè bạn anh em chúng ta từ xa đến gần, từ trong đạo tràng này đến ngoài đạo tràng. Từ nay mỗi tư tưởng, mỗi nghĩ, mỗi suy, mỗi nói, mỗi năng, quý vị cẩn thận dè dặt một chút, thay đổi những gì mà từ trước đến nay quý vị nghĩ sai lầm. Bây giờ đây tứ chánh cần mới là cần thiết. Cái gì là tứ chánh cần? Hết giờ rồi, tôi không quan tất kỹ, tôi chỉ nói lướt qua thôi. Là tinh tấn, cần cầu, cần cầu, cần mẫn, diệt trừ cái ác. Diệt trừ cái ác nó đã có trong ý, trong thân, trong câu của mình. Tinh tấn cần mẫn diệt trừ cái ác chưa có xảy ra, nó chưa đến nhưng ngăn chặn và trừ nó đi. Tinh tấn cần mẫn phát huy cái thiện mình đã có. Tinh tấn cần mẫn phát huy cái thiện mà nó chưa hề sinh ra, phải làm đó nó sinh ra. Thiện hai điều, ác hai điều, luôn luôn tinh tấn cần mẫn. Chứ không phải ba hồi tu, ba hồi không, ba hồi làm, ba hồi không, thường xuyên. Đó là tư chánh cần. Thì ngay giai đoạn này quý vị phải đi vào tư chánh cần, tu cái tư chánh cần đó. Tư vô lượng tâm, lục ma la mật là 37 phẩm trợ đạo, bát chánh đạo, những cái đó nó ở hồi thời tiểu học. Quý vị cần cần tìm lại những cái bài tóm lược của kinh A Hàm mà đã nhiều nhà học giả, nhiều hòa thượng từng tòa đã viết, và đạo tràng này cũng có thể đã lướt sơ qua rồi. Bữa nay tới năm thứ 8 rồi. Năm thứ 8 đi đến cái chỗ diệu, cái chỗ tâm diệu trang nghiêm vương. Tuy nhiên cũng nên ôn lại những điều đó: tư chân cần, tư nhiếp pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận hoặc là thất giác chi, bát thánh đạo phận hoặc là bát chánh đạo, tập nhị nhân duyên, những cái đó quý vị cũng nên học cho nó có căn bản. Căn bản những phần đó chừng nào thì quý vị sẽ hiểu được phẩm diệu trang nghiêm vương. Muốn hiểu diệu trang nghiêm vương, quý vị phải quay về sống với cái tâm, cái tâm diệu. Tâm diệu chưa được thì ý diệu, ý diệu chưa được thì sáu giác quan phải diệu. Sáu giác quan phải chưa diệu thì một giác quan phải diệu. Một giác quan phải diệu thì mới nghe được cái diệu. Mà một giác quan không diệu thì cái lời nói chúng tôi có cách nào quý vị cũng không nghe. Cho nên hôm nay tới bài thứ tư của phẩm diệu trang nghiêm vương, nhưng chúng ta chưa đi sâu vào phần văn tự mà vẫn chỉ đi và những nét cần thiết để khai mở cái tâm niệm của từng người, để khai mở cái ý niệm của mỗi chúng ta, xoay đổi hoàn toàn những gì mà nghĩ sai lầm từ trước, mở khai cái gì mà đã nghĩ đúng đắn, sắp nghĩ đúng đắn, sẽ nghĩ đúng đắn của chúng ta. Đã khai mở cái tâm để cho nó hòa vào trong muôn loài vạn vật, khai mở cái tâm để nó hòa với người trong gia đình, khai mở cái tâm để nó hòa với trong đạo tràng, khai mở cái tâm để nó hòa với trong bốn đạo, khai mở cái tâm để nó hòa sống những người bị nạn, khai mở cái tâm để cho tất cả chúng ta cùng được hòa sống. Bấy nhiêu nếu quý vị liệu ngộ thì chúng ta sẽ thành công. Thôi, mời tất cả chúng ta đứng dậy.
quý vị tự động dậm tại chỗ cho nó cái máu nó lưu thông. Chúng tôi thay mặt đạo tràng xin dâng tất cả tâm thành lên cúng dường Tam Bảo và hồi hướng cho tất cả các pháp giới, nhất là các pháp giới chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh, chư nhân chư phi nhân. Xin Tam Bảo và chư thiên chư tiên, chư thần chư thánh tất cả để hộ độ cho nhân loại bớt phần tai nạn, Việt Nam sẽ trôi qua và bà con những người đang bị tai nạn chóng qua, nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn được tăng trưởng. Nhân cái dịp này một số người ác còn sống sót họ sẽ hồi tâm, một số người thiện họ phải phát rộng tâm ra, không có bo trong cái phần thiện của chính họ. Dĩ nhiên dưới mắt chúng tôi thấy quá thương tâm. Chúng tôi làm chết một người thì dĩ nhiên chúng tôi bị luật phải đọa, nhưng mà vị Đế Thích Tiên Vương á, có làm chết nhiều người như thế, đây cũng là cái việc nhân quá trừng trị cho loài người biết sớm hồi tâm trở về với chân thiện. Tuy nhiên cái tai nạn của Việt Nam nó đã trải qua hai cuộc chiến chết chóc quá nhiều rồi, giờ này các ngài có trừng trị thì cũng xin nới tay một chút và xin gia tâm cho giáo pháp được hiển hưng, cho lời giảng của chư tăng mổ sâu hố rộng ra cái lời của Đức Phật, cái chân lý của Đức Phật, để chuyển hóa con người, tiêu trừ nghiệp chướng, dứt trừ cái nghiệp chướng mọc gốc mọc rễ, tiêu tai các tường bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bốn. Ai ai cũng tu, ai ai cũng niệm để kết một dòng từ trường hợp với cái từ trường của chư thiên, để đỡ đi những cái tai nạn mà chính do con người tạo ra, chính do con người đã làm khổ cho nhau và làm khổ cho chính mình. Cái tai nạn này là do loài người phá rừng và loài người phá rừng của những năm chiến tranh chưa có mãn, khi hòa bình còn phá rừng thêm nên, và nó không có một cái điều gì để bảo vệ rừng, trồng rừng hoặc xây dựng rừng, xây dựng những cái nguồn gốc, cho nên chính con người tạo ra cảnh khổ đau cho nhau. Tuy nhiên như thế, nhìn xin chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, chư nhân, phi nhân hãy cùng với chúng tôi trong cái đội ngũ tình thương mà xây dựng tình người, trong cái công bằng, trong cái chân lý, trong cái hào quang sáng ngời của Tam Bảo khắp mười phương. Cầu nguyện hiện tiền quý Phật tử, chư tăng hiện tiền, phước khỏe song tu và được tùy tâm mãn nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát, Nam mô Pháp Hoa Hội Tượng Phật Bồ Tát Phẩm Diệu Trang Niêm Vương Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.
Con nguyện mến thương muôn loài,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.